Mùa thu năm 1847 diễn ra cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Abraham Lincoln được đề cử làm ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội của đảng Dân quyền, bang Illinois. Trước cuộc tranh cử nghị sĩ Quốc hội Mỹ lần này, Lincoln đã 8 năm liền trúng cử nghị sĩ nghị viện bang. Lần này là một dịp từ môi trường chính trị địa phương bước lên vũ đài chính trị cả nước. Đối thủ tranh cử của Lincoln là một mục sư nổi tiếng do đảng Dân Chủ đề cử. Ông này có đông đảo tín đồ tin lành trong bang ủng hộ. Một đối thủ mạnh của Lincoln trong lần bầu cử này. Nhưng Lincoln không phải ở thế yếu. Anh đến các thôn làng, thị trấn, diễn thuyết vận động tranh cử với tinh thần lúc 26 tuổi lần đầu trúng cử nghị sĩ nghị viện bang trước đó. Ngày bỏ phiếu bầu cử là ngày 4 tháng 11 năm 1847. Hôm đó, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn của anh, Mary bận rộn nhiều việc cho ngày kỷ niệm này. Đêm hôm đó, Lincoln cùng anh bạn trẻ Hayden và bác già Jamie ngồi nói chuyện vui ở văn phòng bầu cử. Bác Jamie, bác là kế toán của phòng bầu cử, cháu muốn nhờ bác làm bản quyết toán chi phí tranh cử. Hiện tại cháu còn lại là $198.25. Lincoln lấy trong túi ra một xấp tiền giấy. Sao? $200 anh chưa chi hết à? Đó là số tiền dùng để chi phí tranh cử. Bạn bè đã quyên góp tiền chi phí bầu cử cho cháu rồi. Thật là cảm động bác à. Cháu không dùng tới khoản tiền này đâu. Không cần à. Bầu cử mà không chi tiền. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Bác chưa hiểu. Thật sự, cháu không cần đến tiền đâu. Bởi vì phương tiện đi lại thì ở nhà cháu có một con ngựa già. Còn ăn và ở đều nhờ vả vào nhà bạn thân ở các nơi. Như vậy anh chỉ mới chi có 75 cent thôi à. Bác già Jamie cười vui và nói tiếp. Vì bác làm kế toán, nên bác phải hỏi về khoản tiền này. Dạ, 75 cent đó, cháu dùng mua mấy chai nước ngọt đãi những người dân làng được cử đến giúp cháu ấy mà. Anh bạn trẻ nãy giờ ngồi bên cạnh nghe Lincoln nói, đâm thở dài. Hay nhà, nhà hoạt động chính trị tranh cử nghị sĩ quốc hội, trong túi chỉ có $200 mà chi ra dõng dẹn 75 cent. Thưa ngài Lincoln, ngài quá thành thật đó. Lincoln nghĩ thầm. Không, con người càng thành thật thì càng tốt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vang lên tiếng hoan hô trên quảng trường tòa thị chính bang. Hayden reo lên.
Có kết quả bầu cử rồi.
George chạy đến.
Chúc mừng, ngài đã trúng cử rồi.
Abraham Lincoln, 1.800 phiếu. Đối thủ của anh chỉ có 800 phiếu. Tại văn phòng luật sư đông chật người, tầng gác như sắp đổ sụp. Ít lâu, niềm vui tạm lắng xuống, mọi người lần lượt ra về, còn lại Lincoln và Hayden. Ngài Lincoln, thật là tuyệt vời. Sau đây ngài sẽ ngồi vào ghế nghị sĩ quốc hội như những tên tuổi lừng danh trước. Chàng trai Hayden nhìn Lincoln đầy thán phục. Lincoln nói chậm rãi. Tôi rất cảm ơn mọi người đã tận tình giúp đỡ. Đắc cử rồi, niềm vui của tôi chưa được một nửa. Những gì tôi đang nghĩ đâu.
Mary, đến rồi, đến thủ đô Washington của chúng ta rồi.
Ôi, ước mơ lâu nay của em đã được toại nguyện rồi. Bây giờ, chúng ta đã bước đến gần Nhà Trắng hơn.
Nghị sĩ Lincoln và phu nhân dắt tay hai đứa con bước xuống sân ga xe lửa, giữa ánh sáng vàng bạc ban mai. Một người da đen mỉm cười vui vẻ, bước tới chào rất lịch sự.
Dạ, thưa. À, có phải Ngài là ngài Lincoln không ạ?
Vâng ạ. Sao anh nhận ra tôi?
Dạ thưa, ngài nghị sĩ Baker dặn trước rằng, trong dòng người xuống sân ga, người nào cao nhất và mặt mũi xấu xí nhất, đó là ngài Lincoln.
Ha ha ha, anh bạn Baker này nói thật tuyệt.
Lincoln cười rất vui vẻ. Phu nhân Mary hoàn toàn hài lòng. Đây là thủ đô Washington, nơi mà các nhà hoạt động chính trị hướng tới, và từ nay bà mang danh nghĩa cao quý phu nhân nghị sĩ quốc hội. Từ hàng ghế dự thính trên lầu tòa nhà quốc hội nhìn xuống, bà dễ dàng nhận ra chồng mình có thân hình cao trội, đang ngồi ngang hàng với những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm từ các nơi khắp nước Mỹ tới. Khi ra ngoài, bà nhìn thấy phu nhân các nhà ngoại giao của các nước châu Âu bước lên xe ngựa lộng lẫy, với thái độ cử chỉ quý phái, ung dung và tự nhiên. Họ đội các kiểu nón quý tộc có cắm lông chim. Nhưng khi trở về đến khách sạn, những gì hài lòng mãn nguyện của bà đã biến thành thất vọng. Ngôi nhà khách sạn nằm trên một đường phố hẹp đầy bụi bặm, là một khách sạn dơ bẩn và rẻ tiền. Ở quê nhà Springfield, Abraham Lincoln là một người có tên tuổi nổi tiếng. Nhưng ở đất Washington này, anh chỉ là một nghị sĩ vô danh trong hàng trăm các nghị sĩ khác. Còn một nhân vật có tên là Douglas ra sao? Anh ấy chiếm được một ghế nghị sĩ trong thượng nghị viện, trở thành một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. Anh ta có một dinh thự sang trọng ở Washington, có người vợ nổi tiếng xinh đẹp trong giới khách thượng lưu. Họ thường sánh vai ngồi trên cỗ xe hai ngựa kéo, rất sang trọng. Douglas và Lincoln là hai thái cực khác nhau. Đến năm 39 tuổi, Lincoln mới là nghị sĩ quốc hội. Anh mặc bộ lễ phục đã cũ, tay cầm chiếc dù vải, đi họp quốc hội. Phu nhân Mary nhớ lại và thấy buồn. Trước đây, trong nghị viện bang Illinois, người ta nói họ là hai nhà chính trị có tiền đồ rộng mở. Nhưng bây giờ thì khác. Tại sao Lincoln không nghĩ gì đến tiền đồ, tên tuổi, danh vọng của mình? Sau khi vào quốc hội, bài phát biểu đầu tiên của Lincoln là phản đối cuộc chiến tranh Mexico. Nước Mỹ đang trên đà chiến thắng, thì Abraham Lincoln lại cho cuộc chiến tranh này là phi nghĩa, là vô nhân đạo. Đạo quân thắng trận là quân đội vô danh xâm lược nước khác. Ông phê phán mạnh mẽ chính quyền Mỹ, nhưng lời kêu gọi chính nghĩa vang mãi ngàn năm đó chỉ là tiếng gào vô vọng ở Hạ Nghị viện Mỹ, không được ủng hộ trong giới chính trị lúc bấy giờ. Đương nhiên, Lincoln cảm thấy thất vọng. Sau đó, Lincoln nêu ra một dự án xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô Washington. Ông cho rằng ít nhất phải cấm buôn bán nô lệ ở thủ đô, xóa bỏ cái chế độ nhục nhã đó. Nhưng rồi, dự án này cũng bị phủ quyết. Ông càng thất vọng hơn. Mình muốn cử tri bầu mình vào quốc hội để làm gì? Những lần đi họp quốc hội có ý nghĩa gì? Nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội đã hết. Ông buồn bã trở về quê mình. Anh thanh niên Hayden đang thu dọn hồ sơ trong văn phòng luật sư ở Springfield. Bỗng có tiếng còi xe lửa vọng lại. Hayden nghĩ bụng. 4 giờ tàu đến. Ông Lincoln sắp về đến. 10 phút sau, quả thật Lincoln cao nghêu đã lù lù trước văn phòng luật sư. Ngày Lincoln đã về. Dừng, quê mình vẫn hay hơn. Tôi mệt quá, với đôi chân dài. Ngồi trên ghế xe lửa thật gò bó quá. Ông dứt túi da xuống nền nhà, bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Springfield không thay đổi, vẫn thế. Dân, nhưng có chút thay đổi, ví như tình cảm đối với tôi có thay đổi phải không? Đáng tiếc là đúng như ngài nói. Khi ngài phát biểu phê phán cuộc chiến tranh ở Mexico, tôi đã gửi ngay bức điện cho ngài, nói ngài phát biểu như vậy là tự sát về chính trị rồi. Quá đúng là như vậy. Ngoài ra dự án của ngài về xóa bỏ chế độ nô lệ ở thủ đô cũng chẳng phải bị bác bỏ luôn đó sao? Tôi hiểu rất rõ điều đó. Mục tiêu của tôi phải cố gắng đạt cho được. Bây giờ, tôi trở về với nghề cũ của tôi. Có một điều nói để cậu yên tâm. Trước đây, tôi mắc một món nợ lớn vì các cửa hàng bán tạp hóa. Nay đã trả hết nợ. Phải mất 15 năm trời. Ngài đừng thất vọng về chiếc ghế quốc hội. Ngài vẫn là người đứng đầu đảng dân quyền ở bang Illinois này. Không, tôi không muốn làm việc đó nữa. Tôi có ý định muốn về thủ đô Washington, giữ chân người đứng đầu cơ quan địa chính, nhưng tổng thống không chấp thuận. Ngài đã đóng góp nhiều công sức để bầu tổng thống thắng lợi, bây giờ tổng thống lại không bổ nhiệm ngài lãnh đạo ngành địa chính à? Không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm. Tổng thống muốn tôi giữ chức thống đốc bang Oregon. Vậy thì hay quá. Oregon là một bang độc lập. Ngài làm thống đốc bang, chắc chắn trúng cử nghị sĩ thượng viện khóa 1. Lincoln lắc đầu. Nhưng vợ tôi không muốn tôi làm việc đó. Cô ấy không thích. Tại sao? Do việc xã giao là chính. Cô ấy nói, nếu không ở được Washington, thì cứ về Springfield ở. Thế còn ngài tính sao? Hayden hỏi thăm dò. Sẽ làm luật sư với cậu như xưa thôi. Không làm chính trị nữa. Ngài cho là làm luật sư tốt hơn à? Tôi cũng không biết. Hiện thời vấn đề nô lệ làm chấn động cả nước. Nước Mỹ đang đối lập giữa các bang tự do và bang chiếm hữu nô lệ. Một gia đình chia rẽ nội bộ thì không có sức mạnh để đứng dậy. Một quốc gia cũng vậy, nếu như một nửa là tự do, một nửa là nô dịch, thì cũng không đứng dậy nổi đâu. Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng nước Mỹ chúng ta sẽ sụp đổ. Tôi chỉ cho rằng không thể không xóa bỏ sự chia rẽ này. Vậy, theo ý ngài, cả nước đều phải là những bang có chiếm hữu nô lệ hoặc là những bang tự do. Chọn một trong hai cái đó, có phải vậy không? Không phải. Tôi chủ trương cả nước Mỹ đều là những bang tự do. Chúng ta đang sống trong một thế giới tội ác, phải làm cho công việc Chúa cứu thế được thực hiện từng bước. Chúa bảo tôi phải dâng hết sức ra làm việc này. Tôi nguyện làm theo lời Chúa, làm xong mới thôi. Abraham Lincoln lại bắt đầu cuộc sống làm nghề luật sư ở làng quê đạm bạc. Tòa án ở vùng đất mới khai phá miền Trung Tây nước Mỹ lúc bấy giờ được tổ chức theo cách luân phiên lưu động giữa các vùng. Tất cả thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, thư ký tòa cùng đều xuống cơ sở, mở các phiên tòa xét xử ở các thị trấn làng quê. Thoạt đầu Lincoln mượn một con ngựa của bạn để cưỡi đi làm việc. Về sau ông tự mua một con? Ông không thuê người giữ ngựa, nên một khi đến nơi ở trọ, ông đã tự cắt cỏ cho ngựa ăn và tự tắm ngựa. Dáng người cao 1m95, ngồi trên lưng con ngựa gầy, tay cầm cây dù vải, tay xách túi đựng đồ, trông như chàng hiệp sĩ Don Quixote vậy. Tính ông hay quên, nên bà nhà thêu lên cây dù của ông hàng chữ tên ông, Abraham Lincoln, bằng chỉ trắng. Tòa án lưu động thường đặt ở một ngôi nhà gỗ tương đối rộng của dân làng, có khi đặt ở trường học hoặc ở nhà thờ. Nếu không tìm được chỗ như trên, thì mở phiên tòa lộ thiên ở bên ngoài. Mang dáng dấp của thời nguyên thủy, song lại chứa đựng tình người ấm áp. Mỗi lần kết thúc phiên tòa, trời đã tối, mọi người cùng về chỗ ở. Món ăn làng quê họ ăn không quen. Tối ngủ, không có giường. Họ trải đệm nằm ngủ ngay trên nền nhà, rất là cực khổ. Nhưng ăn bữa cơm chiều xong, trời tối và đèn sáng lên là lúc người ta đổ ra đường đi chơi, không khí nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Khi đông người tụ lại nói chuyện vui, Lincoln luôn là đề tài để mọi người nhắc đến. Miền Trung Tây nước Mỹ lúc bây giờ là vùng đất mới khai phá. Tính tình lưu dân rất mạnh mẽ, ngang tàn, không biết sợ. Do đó, xảy ra rất nhiều vụ án chém giết đẫm máu, say rượu đánh nhau, giết người. Một hôm, Lincoln nghe kể lại một vụ án giết người rất kỳ lạ. Ở thôn nọ, có một anh chàng trẻ tuổi vào quán uống rượu say, rồi đánh nhau trong quán. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Sáng sớm hôm sau, một người trong cuộc ẩu đả tối hôm qua đã chết tại nhà anh ta. Như vậy là tối hôm đó có người lén vào nhà anh ta gây án đúng không?
Không. Không tìm ra một chút dấu vết nào chứng tỏ có người đã lẻn vào nhà. Mọi người đoán rằng, người đánh nhau với anh ta quán rượu, đã núp chờ sẵn trên đường, đợi lúc anh ta đi về, ra ngay một đòn độc.
Nhưng mà, nói như vậy cũng không có xui.
Nếu có người phục sẵn trên đường rồi ra đòn hiểm, thì anh ta phải bỏ mạng trên đường đi chứ.
Sao lại về đến nhà được?
Nghe nói anh ta cưỡi ngựa về. Có vẻ khó tin, nhưng sự thật là con ngựa buộc trong chuồng ngựa dính đầy bùn đất. Như thế có thể là anh chàng này uống rượu say, trên đường về bị té ngựa vỡ đầu, về đến nhà mới chết.
Cũng có thể nghĩ như thế đó, nhưng hiện có một người nhìn thấy anh ta bị giết trên đường, sẵn sàng ra làm chứng.
Vụ án này còn một số khả nghi à. Nghi phạm giết người là người như thế nào?
Là một thành niên trẻ, tên là William, biệt danh là Đống Lửa, một tên lưu manh có tiền án.
William ư?
Khi Lincoln tranh cử lần đầu tiên thất bại, tiệm hàng hóa phá sản, bị thất nghiệp và mắc một món nợ $1,200, bước vào cảnh đường cùng thì chính gia đình York đã tận tình cưu mang giúp đỡ Lincoln. Khi đó, Lincoln thường trông con cho anh ta. Tên thằng bé là William. Nay nó đã lớn như vậy. Nhẩm tính lại, đã 20 năm rồi.
Dù thế nào tôi cũng phải cứu William.
Lincoln đứng dậy đi vào phòng, viết một bức thư.
Bên ngoài chấn sông sắt trời âm u vần vũ, có tiếng chân người đi nặng nề. Tiếng gọi của người cai tù từ ngoài phòng giam vọng vào.
Đống Lửa, có người đến thăm nha.
Người thanh niên mang biệt danh Đống Lửa ngẩng đầu lên nhìn. Đứng trước mặt anh là một người phụ nữ gầy gò, mặc áo váy thô, vây choàng chiếc khăn màu đỏ.
Mẹ!
William! Sao? Thế nào con? Con có ngủ được không? Có ăn được không? Con có đói không?
Không sao đâu mẹ. Con rất đau khổ. Mẹ, con không hề giết ai hết. Đêm hôm đó, con có cãi vã nhau với thằng đó. Nhưng người giết nó không phải là con đâu.
Điều đó mẹ tin con, nhưng con phải chịu nỗi oan khuất lớn lao này thì...
Bà mẹ giơ tay vuốt tóc con. William, con ráng chịu đựng nhé. Trước khi chết, cha con có dặn mẹ, dù có phải bán hết tài sản cơ nghiệp, cũng không tiếc. Để minh oan cho William, bằng bất cứ giá nào, mẹ cũng tìm cách cứu con mà.
Nhưng mẹ... Luật sư ở đây không tin cậy được. Họ đâu có đủ sức vạch trần làm chứng giả dối của nhân chứng bị bợm kia.
Người mẹ an ủi con. Con đừng lo. Hôm nay mẹ đến nói với con một tin vui. Ông Lincoln sẽ là người bào chữa vụ án này.
Sao? Ông Lincoln hả mẹ? Một luật sư nổi tiếng sao chịu bào chữa cho một thằng thấp kém như con?
Con không biết đâu. Ông Lincoln lúc còn trẻ là bạn thân của ba con đó. Hai người thân nhau lắm. Con đọc bức thư này đi.
Bà mẹ đưa cho con.
Nghe tin anh chị đang chịu một nỗi quan chưa sáng tỏ. Đứa con của anh chị bị bắt giam vì bị tình nghi giết người. Tôi không tin đứa con đó đã gây ra tai họa hành hung bất chấp pháp luật. Vụ án này sẽ được điều tra xét xử công minh. Tôi xin nhận bào chữa vụ án này miễn phí để đáp lại ơn anh chị đã giúp đỡ tôi suốt thời gian dài trước đây. Đọc xong bức thư, nước mắt chảy dài trên má William.
Mẹ ơi, con nghĩ vụ án này được an bài tồi tệ rồi. Không còn hy vọng kháng cáo đâu.
Nhưng con không ngờ, ông Lincoln, một luật sư lớn như vậy mà, lại đi bào chữa cho con.
Ông Lincoln, khi có người bất hạnh, đến cầu cứu ông giúp đỡ, thì ông không bao giờ tỏ ra mình là một luật sư tên tuổi, cũng không từ chối gì bận nhiều việc.
Từ lúc còn trẻ, ông đã là một người như thế rồi.